Giằng lấy cái rổ, trút con cá vào giỏ, ném tờ giấy bạc Đông Dương xuống. Mụ Me Tây đóng đảnh bước đi, đôi bàn tay đong đưa, mặc cho người đàn bà nhà quê chạy theo nằng nỉ. Bà cho cháu xin thêm tí tiền nữa đi, nhà có đám dỗ, chỉ có con cá này bán ra để lấy tiền mua nhang đèn hả bà? Mụ Me Tây cao giọng, bà trả nhiêu đó là tốt rồi, xéo đi cho khuất mắt bà. Người đàn bà nhà quê cúi xuống nhìn tờ giấy bạc trong tay, bấy nhiêu đây chưa mua đủ nhang đèn, thì còn nói gì đến chuyện mua rau quả. Nước mắt trượt lưng tròng, chị ta ngồi bệt xuống, kéo lấy ống quần lên chùi ngang mắt. Cô gái trẻ dừng chân lại, nhẹ nhàng hỏi, chuyện gì thế? Tại sao lại ngồi khóc giữa chợ vậy? Dạ, bà ấy cướp của con. Con cá lớn như cái chình vậy mà trả có bấy nhiêu đó thôi à, cô hai. Quắt mắt nhìn theo dáng điệu kênh kiều của mụ Me Tây, cô hai bước nhanh theo, chắn ngang đường, nhìn thẳng vào mặt mụ ta. Cô hai trầm giọng, chị kia, có trả thêm tiền cho người ta không? Con cá đó giá ít nhất cũng 3 lần tiền. Định ăn cướp của dân nghèo giữa ban ngày à? Ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng chắn lối, mụ Me Tây nghĩ thầm, con nhỏ này lớn gan thiệt á, chưa biết bà là ai mà muốn giỡn mặt sao đây. Bà ta cao giọng, bà trả bấy nhiêu đó thôi, con nào có giỏi thì làm gì bà. Cô gái trẻ nghiêm giọng, không trả đúng tiền thì phải trả cá lại, có vậy thôi. Thò bàn tay mềm mại, những ngón tay dài thon thả, làn da mịn màng, nhưng khi nắm lấy cổ tay mụ Me Tây, siết chặt cứng như gọng kềm. Đau quá, mụ buông lơi cái giỏ. Cô hai lẳng lặng trút con cá, ném cái giỏ xuống đất, rồi đi thẳng, không buồn ngó lại. Mụ Me Tây bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn, rồi chạy theo níu giặt áo cô hai, hét lớn. Con cá này của bà mua rồi, đố con nào dám lấy. Cô hai thản nhiên, tôi lấy đó, bà không buông áo tôi ra, đừng trách sao tôi nặng tay. Nói vừa dứt tiếng, cô hai gạt tay mụ ra, mang con cá lại trả cho chị nhà quê, dịu giọng. Con cá này tôi mua lại của chị, tiền đây, chị đi mua nhang đèn mà về lo cúng dỗ, đi đi. Chị nhà quê mừng rối rít, chắp tay xá cô hai rồi tất tả cắp rổ đi. Tí nhìn chị Trân đang gọt cái cam trên tay, từng dòng xoay đều đặn, giỏ cam biến thành một sợi dây dài xoắn ốc. Bàn tay chị cầm con dao nhỏ trông nhẹ nhàng quá. Ba thường bảo, chị giống hệt cô hai. Mà đúng vậy, chị Trân khi mới sinh ra, cô hai bồng chị ra cho nội nhìn. Ông chỉ lặng lẽ bảo mang vào cho bà nội. Ông muốn có cháu trai để nối dòng dõi. Nhưng cô cháu nội đầu tiên này là người theo ông khắp nơi từ lúc còn thơ dại. Ông cưng chiều rất mực, mặc dù vẫn kém anh Tư Cao, người chính là cháu đích tôn của ông. Ba nói, ông theo người xưa, không thể thoát khỏi cái dòng trọng nam khinh nữ. Nhưng chớ có mà dại, tưởng ông không cưng cô cháu nội là lầm to. Ông chẳng đã từng lặn lội đi mua con chó Kiki là giống chó săn của Đức, mang về làm hộ vệ cho cô cháu cưng. Lại còn cõng cô bé bao nhiêu lần vượt qua sông qua rạch, chỉ vì cô tiểu thư gớm bùn, không chịu bước xuống. Cho dù thức khuya đến mức nào, cũng dẫn cháu đi xem tế thần, chỉ vì cô cháu nội cưng tò mò muốn tìm hiểu thêm phong tục. Có thứ gì cô muốn mà ông không tìm cho đâu, ngay cả chuyện muốn xem cái sắc thần chứa trong hộp sơn son thép vàng đặt trên khánh thờ, cô cũng được phép nhận. Chị Trân nè, dậy mùa me tây, để yên cho cô hai sao?
Tí à, từ từ chứ em, sao lại yên được cứng?